Chàng rể ma giới, chương 826, kịch chiến, góc truyện audio.com, đoàn quang diễm u lãnh kia phóng đến với tốc độ như thiểm điện. Tờ nhện vào vây Trần Duệ giống như bị lợi khí cắt xén, dồn dập đứt gãy. Thân ảnh kia chợt lóe, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đã tránh thoát được quang diễm. Trong miệng Liêu Ca A Xin bật ra những chuỗi phù tự, hóa thành từng viên cầu hắc sắc. Những viên cầu kia nổ tung, hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén. Đây chính là ma pháp thủy hệ cường lực Hàn Băng Bạo Liệt. Hàn Băng Bạo Liệt bình thường chỉ là một băng cầu thôi, nhưng Liêu Ca A Xin thì có cả trăm cái, lại còn dung hợp với lực lượng ám hệ cường đại, uy lực tăng cao gấp bội. Dưới lực bạo phá như thế, gần như không có góc chết nào để né tránh. Từng lần nổ tung bắn ra những vụn đao sắc bén, ngay cả không gian cũng như bị nó cắt đứt. Người nào mà lọt vào đó, dù chỉ một góc thôi thì cũng sẽ bị chọc thành cái tổ ong. Hàn Băng Bạo Liệt biến dị của Liêu Ca A Xin không chỉ lợi hại có vậy. Vụn nhận bạo liệt không tiêu tán mà bay ngược trở về, biến thành từng đợt gió bão khủng bố cuốn địch nhân vào bên trong. Hắc Long vốn là một loại rồng tách biệt với ma pháp trong long tộc. Và bản thân họ gần như hoàn toàn miễn dịch với ma pháp, nhưng sau khi chuyển hóa thành Long Vô Yêu, họ đổi từ công kích nhục thể sang công kích ma pháp. Trải qua hơn 9.000 năm tích lũy chiến đấu, Liêu Ca A Xin đã hoàn toàn thích ứng với loại chiến đấu kiểu mới này. Ba loại long ngữ ma pháp ám, phong, thủy vừa cường đại vừa quỷ dị, khiến cho người ta không thể không đề phòng. Chiêu thức bão băng tử vong là một trong những ma pháp công kích mạnh nhất, kết hợp giữa nhiều loại nguyên tố. Tạm thời nghịch chuyển quy tắc không gian, Liêu Ca A Xin lấy việc đốt cháy sinh mạng để trả giá, nên thực lực của hắn vô cùng mạnh, nhưng một khi không bắt được đối phương thì hậu quả tự nhiên là không thể tưởng tượng được, nhất là bên ngoài còn có tên Raizen như hổ rình mồi. Liêu Ca A Xin không dám chậm trễ, vừa ra tay liền thi triển sát chiêu cường đại, hòng tốc chiến tốc thắng. Thời gian hắn từng giao thủ với Raizen tuy không nhiều, nhưng từ quyền lực đáng sợ vừa rồi, hắn có thể phán đoán vị đại đế này tuyệt đối là một địch nhân vướng tay. Chẳng qua, nếu Liêu Ca A Xin một lòng muốn trốn đi thì Raizen cũng không ngăn cản được. Vấn đề ưu tiên hàng đầu lúc này là phải thành công cắn nuốt sinh mạng của Arthur. Lốc xoáy cường đại gần như che đậy tất cả tầm nhìn của mọi người. Uy lực của loại sát chiêu này vô cùng cường đại, nếu như không phải Raizen dùng quốc độ bảo vệ bốn phía, một khi dư ba phóng ra ngoài thì chỉ sợ người xem sẽ thương vong hơn nửa. Uy lực của bão băng tử vong kéo dài hơn so với trong tưởng tượng, mà dường như càng lâu thì càng mạnh. Đám người Paliuka đã không còn sự thong dong lúc đầu, gắt gao duy trì lực phòng hộ để đề phòng chuyện chẳng may xảy ra. Raizen bình tĩnh đứng trong sân, tay áo chỉ hơi phiêu động nhẹ nhẹ. Ánh mắt sáng ngời xuyên thấu qua luồng gió lốc điên cuồng, mơ hồ nhìn thấy bóng ảnh ngôi sao kia vẫn duy trì tiết tấu tuần hoàn như cũ. Khóe miệng Raizen hơi nhếch lên, hừ lạnh một tiếng. Vừa lúc đó, không gian bị gió lốc cuốn đầy đột nhiên run rẩy. Trong tầm nhìn mù mịt bỗng nhiên hiện thêm một cột ánh sáng đỏ, càng lúc càng chói lọi. Dường như có một con cự thú mang khí tức cuồng bạo nào đó đang uốn lượn bên trong. Gió lốc giống như bị loại lực lượng nào đó kéo xé, nhanh chóng tan rã. Cự thú như chỉ muốn bổ nhào xuống dưới, năng lượng vặn vẹo quấn quanh, bao bọc. Góc truyện audio.com, chặt lấy Liêu Ca A Xin, tần suất rung động của cả không gian nháy mắt tăng nhanh. Hoành một tiếng, ánh sáng đỏ và bão băng tử vong đồng thời tan thành mây khói, tầm nhìn trở nên rõ hơn. Thân hình vây quanh bởi vô vàn ngôi sao vẫn sừng sững như cũ, còn Long Vô Yêu ở phía dưới không biết từ lúc nào đã hiện ra ở đối diện. Tầng máy móc bên ngoài có đầy vết tích bị nứt vỡ. Thương tổn lần này còn sâu hơn lần trước nhiều, tốc độ tự lành cũng chậm hơn, nhưng Trần Duệ vẫn chưa thể phá hoại tới xương cốt bên trong của kẻ địch. Thân thể kim loại tự động lành, sinh vật vong linh không có cảm giác đau, thực lực quốc độ đỉnh phong. Đây là một đối thủ cường đại hơn xa Trạch Hồng Ân. Nếu muốn thương tổn tới gốc rễ của Long Vô Yêu, bước tất yếu thứ nhất đó chính là đánh vỡ thân thể máy móc có năng lực tự lành kia. Một kích vô cùng cường đại, đó chắc là tuyệt chiêu của ngươi hả? Nếu như ta là thân thể long tộc cũ thì có lẽ đã bị thương. Long Vô Yêu vừa nói vừa nhanh chóng ngưng tụ lực lượng ám nguyên tố. Đáng tiếc thân thể ta hiện tại căn bản không thể cảm giác được đau đớn. Lực phòng ngự của tầng chế khí thuật này căn bản không thể phá hủy, trừ khi có lực phá hoại gấp vài chục lần. Long Vô Yêu còn chưa công tâm thành công thì đã nghe thấy đối phương hờ hững nói. Vậy thì như ngươi sở nguyện. Liêu Ca A Xin còn chưa kịp đáp lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ báo động vô cùng nguy hiểm. Hắn vội vàng chuyển biến nguyên tố chi lực đang ấp ủ để tấn công sang phòng thủ. Từng khối hộ thuẫn màu đen tầng tầng lớp lớp hiện ra bảo vệ bên ngoài. Gần như là đồng thời, tầm nhìn của Long Vô Yêu bị đại dương máu che lấp. gần trăm con cự thú hình rắn như vừa rồi gào thét bay ra. Khí tức khủng bố của Viêm Long gào thét khiến linh hồn của Liêu Ca Asin run rẩy. Nếu như ma giới có khái niệm mồm thối thì hiện tại Long Vu Yêu kia đã biến thành Vu Yêu thối mồm nhất trong lịch sử. Cái tuyệt chiêu đáng sợ kia không ngờ lại có thể nâng lên gấp chục lần. Không, đây đâu phải đơn giản chỉ là một phép nhân thông thường, mà là phép số bội mới đúng. Hải dương đỏ máu gào thét nháy mắt đã nuốt lấy thân hình to lớn của Liêu Ca Asin. Biển máu điên cuồng chuyển động như muốn triệt để xé nứt con mồi. Tóc và trường bào của Raizen bay phần phật, cảm thụ sóng xung kích mạnh mẽ vô cực này, đôi mắt của hắn lại đan xen hai sự lạnh lùng và nóng bỏng. Đồng dạng là một chiêu, lúc ở locker yếu tắc Raizen hắn có thể nhẹ nhàng tiếp được. Nhưng lúc đó, thực lực của Gai chỉ là đỉnh phong ma đế thôi. Còn bây giờ thì sao? Hiện tại hắn có thể còn tiếp được không? Hồng quang cuối cùng nhạt dần đi, không gian cũng không run rẩy kịch liệt nữa. Liêu Ca Asin vẫn duy trì động tác cứng đờ giữa không trung, lúc này hơi rung động một chút, vô số vết nứt khuếch tán trên thân thể. Choang một tiếng, cả thân hình to lớn như thế nhanh chóng tứ phân ngũ liệt, kể cả lớp xương cốt bao phủ bên ngoài cũng tan thành vô số mảnh. Khí tức của lực trường vong linh đột nhiên hạ thấp, Trần Duệ vẫn trôi nổi trên không trung. Hắn không vì đối thủ vỡ vụn mà vui mừng, ngược lại còn rất ngưng trọng. Tay Trần Duệ hóa thành hình đao, thân hình phóng nhanh như điện xẹt. Trong lực trường, vô số phù hiệu phát ra ánh sáng kim sắc, lúc nhìn kỹ lại thì ra lại là quỹ tích của nhiều thanh đao đang bay với tốc độ cao. Cái vật thể vô hình nào đó bị các phù hiệu bao bọc phút chốc vỡ tung. Đậu xanh rau má, thanh âm đan xen kinh hãi và tức giận của Góc Truyện Audio.com, Liêu Ca Asin vang lên, quốc độ chi lực của lực trường nháy mắt trở nên nồng nặc vô cùng, khác hẳn với loại hư nhược như vừa rồi. Định giả chết đánh lén, cái trò mọn này không có đất dùng đâu. Trần Duệ hừ lạnh, nhưng mà ngươi cũng sẽ nhanh chết thật thôi. Quốc độ bị một màu đen mờ mịt nhuộm kín, khí tức u lãnh mà quỷ dị chưa bao giờ cường liệt đến thế. Ánh đèn ở cạnh kỹ trường đều chịu ảnh hưởng mà trở nên ảm đạm, cho dù là Raizen cũng không thấy rõ tình hình. Thanh âm của Liêu Ca Asin đã khôi phục lại sự lạnh lẽo như trước. Ta thừa nhận ngươi là một đối thủ cường đại, cho dù là thực lực, phán đoán hay là thủ đoạn. Một kích đáng sợ trước kia không ngờ có thể triệt để phá hoại thân thể luyện kim của ta. Đòn đánh sau đó thậm chí còn tổn thương cả linh hồn ta nữa. Không cần biết ngươi làm thế nào mà được như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắc tử quốc độ của ta sẽ là điểm cuối trong cuộc đời của ngươi. Song nguyệt trên bầu trời đã biến thành màu xanh lục yêu dị. Trần Duệ cảm giác được từng luồng ba động quỷ dị đang ập tới. Từ cảnh cáo của siêu cấp hệ thống thì dường như là một loại bệnh dịch nào đó có lực xâm thực cực mạnh. Trường cảnh trong quốc độ cũng biến thành bãi tha ma không biên giới. Từng ngôi mộ bị lật lên, đủ loại sinh vật bò ra khỏi mộ, không khí vô cùng âm sâm khủng bố. Nếu đổi lại là một ai đó có lá gan bé thì chỉ sợ đã tè cả da quần. Xương khô ti vu, kỵ sĩ hắc ám, vong linh cự long. Một mảnh hải dương được tạo thành từ sinh vật bất tử hiện ra trước mắt Trần Duệ. Cho dù là chất lượng hay số lượng cũng không phải là thứ mà vong linh đại quân của Cypulier có thể so sánh. Từ loại oán khí cường liệt này mà xem thì những sinh vật này đều được chuyển hóa trực tiếp từ vật sống. Có thể tưởng tượng ra được sau khi Liêu Ca Asin biến thành sinh vật vong linh, hắn vì ngưng tụ quốc độ cho mình mà đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng. Tất cả vong linh sinh vật đều nhào về phía Trần Duệ. Phá nguyên đao trong tay Trần Duệ liên tục huy động. Phá nguyên đao có tác dụng trực tiếp chém giết linh hồn, lại thêm chuẩn thần khí lôi âm có thể tăng 200% thương hại với sinh vật vong linh, những vong linh lao tới gần dồn dập tan biến thành tro bụi. Nhưng mà không lâu sau, vong linh bị tan biến lại lần nữa ngưng tụ lại tiếp tục vọt tới. Những vong linh này không phải sinh vật bất tử bình thường, chúng đều ẩn chứa lực lượng quốc độ, vô tận vô kiệt. Trần Duệ dần dần có cảm giác phí sức, thân hình hơi nhoáng lên, đã hiện ra giữa không trung, nhưng mà không gian chung quanh cũng theo đó nhô cao lên. Cho dù hắn có bay cao đến đâu thì cũng không cách nào xông ra không gian của quốc độ này. Trên không trung càng bất tiện hơn ở trên mặt đất, không chỉ có vong linh cự long bay lượn mà những thi vu trên mặt đất còn bắt đầu phóng ra ma pháp tầm xa. Trần Duệ chỉ cần không chú ý một chút thôi là sẽ bị trở thành bia ngắm ngay. Trần Duệ rơi xuống đất, trong tay đã hiện ra Đọa Thiên Sứ chi kiếm. Chỉ là đặc tính liệt hồn không có tác dụng rõ rệt đối với đám vong linh vô cùng vô tận này, chém giết đã tay vẫn chỉ là mấy sợi lông trên 9 con trâu. Vậy nên Trần Duệ đổi lại thành Thanh Bắc Minh, kiếm quang tử sắc bay múa, đột nhiên có vô số đạo ánh sáng như lưu tinh khuếch tán ra theo hình rẻ quạt. Đám vong linh ở ven đường đi dồn dập tan biến, quang mang khuếch tán vạch ra vô số độ cong, tụ tập cùng một chỗ, biến thành một thanh cự kiếm to lớn. Thanh, gocchuyenaudio.com, kiếm lấy tốc độ và uy thế khủng bố bay đi, khiến biển vong linh bị rạch ra một đường lớn. Thủy hệ kỳ dị, còn có lực lượng quang hệ, đáng tiếc chỉ là lực lượng của bản thân thanh kiếm kia mà thôi, điểm công kích nho nhỏ này căn bản không thương đến gốc rễ của ta. Dưới tác dụng của quốc độ chi lực, giải đất vừa bị thanh kiếm quét ra lập tức bốc lên khói đen, đám vong linh lại hiện ra lần nữa. Ngươi sẽ nhanh kiệt lực thôi. Leo Ca Asin phát ra tiếng cười âm sâm. Ta sẽ không giết ngươi, sau khi cắn nuốt hết sinh mạng của ngươi, ta sẽ chuyển hóa ngươi thành vong linh trong quốc độ, vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi sự nô dịch và khống chế của ta. Trần Duệ nhíu mày nói. Không cần đắc ý, ta đã tìm được phương pháp đánh bại ngươi. Ồ, chẳng lẽ ngươi định phối trí ra mấy trăm bình phục hoạt dược tề để hất lên người ta? Đáng tiếc ngươi ngay cả chân thân của ta ở đâu cũng không biết. Ta không phải là một con người lãng phí. Trần Duệ nở một nụ cười kỳ dị. Nhưng mà, nếu ngươi thích bị tạt axit đến thế thì ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Cách chương.